Tìm thấy niềm vui trong công việc. Trong đời mình, chưa có ngày nào tôi khổ sở vì công việc cả. Tất cả đều là niềm vui. Thomas Edison. Có một người tài xế lái xe chạy ngang qua phòng thu phí ở chân cầu bắc ngang vịnh San Francisco. Đột nhiên, anh ta nghe thấy vang vẳng tiếng nhạc. Tiếng nhạc phát ra từ đâu vậy nhỉ? Người tài xế tự hỏi. Đoạn, anh ta đưa mắt nhìn qua cửa kính của phòng thu phí. Anh nhân viên ngồi bên trong đang lắc lư và nhịp chân theo điệu nhạc, miệng không ngừng huýt sáo. Này, ông đang làm việc đấy chứ? Người tài xế hỏi. Tôi đang tham dự một buổi dạ tiệc. Anh nhân viên nở một nụ cười hóm hỉnh, vui vẻ đáp. Anh nhân viên thu phí ấy quả thật là một người rất lạc quan, vui vẻ trong công việc. Không phải mọi nhân viên thu phí đều có thái độ tích cực như vậy. Rất nhiều người tỏ ra ngán ngẩm công việc hàng ngày của mình. Vì lúc nào họ cũng bị giam cầm trong phòng kính chật hẹp, giống như một chiếc quan tài dựng đứng, bất động. Mỗi buổi sáng, cứ đến 8 giờ 30 phút, họ phải chui vào chiếc hộp đó. Chết lặng trong 8 tiếng đồng hồ liên tục. Đến 4 giờ 30 phút chiều mới được giải thoát và lau dội về nhà. Trong suốt thời gian 8 tiếng mỗi ngày đó, đầu óc họ như bị mù mẫm vì công việc. Thậm chí, có người còn không có thời gian để vào nhà vệ sinh. Tôi đang tận dụng thời gian. Anh nhân viên thu phí thổ lộ. Chắc chắn tôi sẽ giảm cân được nhờ những động tác lắc lư này. Anh biết đó, những người ngồi một chỗ hết ngày này qua ngày khác như chúng tôi rất dễ bị béo phì. Đoạn, anh ta nói tiếp. Tôi không hiểu tại sao nhiều người cứ cho rằng nghề thu phí là nhàm chán. Thật ra, công việc có thú vị hay không là tùy thuộc ở bản thân mình thôi. Này nhá, tôi có thể vừa làm việc, vừa nghe nhạc, vừa có thể chuyện phím với cánh tài xế. Như tôi đang nói chuyện với anh đây, cũng có nhiều điều thú vị. Công việc phải chăng đang là áp lực lớn nhất đè nặng lên chúng ta mỗi ngày? Chúng ta dành nhiều thời gian cho công ty, công sở hơn là ở nhà mình. Càng ngày, khối lượng công việc càng nhiều, và chúng ta cảm thấy mình có bỏ ra bao nhiêu thời gian đi nữa cũng không đủ để giải quyết hết mọi việc. Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế, hiện nay, trung bình một người Mỹ làm việc đến 1.979 giờ một năm, nhiều hơn đến 400 giờ so với người châu Âu và 100 giờ so với người Nhật. Theo số liệu khảo sát của Viện Quốc gia về nghiên cứu giấc ngủ của Mỹ, 38% số người được hỏi đã trả lời rằng họ làm việc hơn 50 giờ mỗi tuần. Còn đối với những người làm nghề quản lý hoặc lao động trí óc chuyên nghiệp thì hầu như chẳng có lúc nào họ nghỉ cả, vì đầu óc luôn phải bận tâm về công việc cả ngày lẫn đêm. Khi bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức để làm việc như vậy, liệu chúng ta có cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong công việc hay không? Và khi thời gian làm việc càng nhiều thì niềm vui có tăng lên tương ứng không? Thực ra, vấn đề không phải ở mức độ thời gian làm việc nhiều hay ít, mà điều cần quan tâm ở đây là chất lượng và hiệu quả của công việc như thế nào. Và nhất là công việc có thực sự mang lại cho bạn niềm vui, niềm hạnh phúc hay không? Bạn không nhất thiết phải gánh vác một công việc quan trọng, lớn lao hay có được một vị trí cao tại công sở. Ngay cả những công việc giản dị, bình thường nhất như rửa chén, lau nhà cũng có khả năng mang lại cho bạn rất nhiều niềm vui. Chỉ cần làm công việc mình yêu thích với tất cả tấm lòng, bạn sẽ tìm được sự mãn nguyện ngay cả trong lúc đang làm việc. Vậy, làm với tất cả tấm lòng có ý nghĩa như thế nào? Hãy thử một lần dồn tất cả tâm huyết, sức lực và lòng nhiệt thành vào một công việc mà bạn yêu thích. Bạn sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình. Đôi khi, chúng ta không thể cảm nhận được niềm vui trong công việc, chỉ vì chúng ta làm việc với một tâm trạng bất ổn, thờ ơ, đứng núi này, trông núi nọ. Giả sử, một giáo viên nọ trong suốt quãng đời dạy học của mình chưa hề cảm nhận được một ngày mãn nguyện với công việc. Đó không phải là vì các em học sinh không ngoan, cũng không phải vì đồng lương ít ỏi, mà chính là bởi người giáo viên ấy không nhận ra được lý tưởng cao đẹp của nghề giáo. Chỉ có những người thiết tha yêu nghề, gắn bó và trải nghiệm với nghề qua nhiều năm mới có thể cảm nhận hết được biết bao ý nghĩa cao đẹp, biết bao điều thú vị và niềm hạnh phúc mà nghề nghiệp mang lại. Một khi không tìm thấy chút ý nghĩa nào của công việc mình đang làm, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ làm việc với tất cả tấm lòng, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy niềm vui trong công việc. Tôi là một biên tập viên. Tôi có thể cảm nhận hạnh phúc của mình trong từng khoảnh khắc khi tôi tiến hành biên tập từng trang bản thảo. Tôi hiểu rằng, từng câu, từng chữ mà tôi khổ công cân nhắc, chỉnh sửa sẽ đem lại cho bạn đọc rất nhiều ích lợi. Tôi tin tưởng rằng, từng trang sách được biên tập kỹ lưỡng không chỉ giúp bạn đọc dương tới nhận thức đúng đắn, mà còn dương tới cái tốt, cái thiện và cái đẹp. Tôi sẽ cảm thấy trống vắng, nhớ nhung nếu như một ngày, vì lý do nào đó mà tôi không được ngồi vào chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình, gõ lách cách lên bàn phím để chỉnh sửa từng trang bản thảo. Tôi cũng sẽ cảm thấy áy náy không yên nếu một ngày trôi qua mà thành quả công việc đạt được quá ít ỏi. Bản thân tôi lúc nào cũng muốn mình làm việc được nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa, và tôi thường ước ao rằng tất cả những ai đang được rảnh rỗi trên thế gian này hãy xén cho tôi mỗi người một ít thời gian để tôi có thể thỏa mãn niềm say mê công việc của mình. Thêm một cách nữa để chúng ta tìm thấy niềm vui trong công việc của mình, đó là hãy suy nghĩ về ý nghĩa công việc của mình trong mối liên hệ với sự tồn tại và phát triển chung của cuộc sống. Dù công việc của chúng ta có nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa, thì cũng tạo ra được một ảnh hưởng, tác động nhất định đến cuộc sống chung của toàn xã hội. Công việc của những người hộ lý trong bệnh viện rất vất vả. Nhưng nếu mỗi người đều ý thức được rằng mình đang góp một phần sức lực nhỏ bé để gián tiếp giúp đỡ các bệnh nhân thoát khỏi cơn hiểm nghèo, hồi phục sức khỏe, rằng công việc của mình tuy nhỏ bé nhưng rất cần thiết và quan trọng để giúp bệnh viện phục vụ bệnh nhân ngày một tốt hơn. Hay những người quét rác trên đường phố cũng vậy, công việc của họ tuy thầm lặng, giản dị, nhưng vô cùng hữu ích và có ý nghĩa xã hội lớn lao. Suy nghĩ được như vậy, chắc chắn những con người ấy sẽ cảm nhận được mục đích cao đẹp trong công việc của mình. Gánh nặng vất vả sẽ giảm đi rất nhiều và họ không còn cảm giác tự ti, mặc cảm hay nản lòng. Khi nghĩ về ý nghĩa công việc của mình, chúng ta chẳng những tìm thấy niềm vui trong công việc mà còn rèn luyện cho bản thân những đức tính tốt đẹp, những kỹ năng sống thiết yếu như kiên nhẫn, hăng hái, nhiệt tình, độ lượng. Từ đó, niềm vui trong công việc mỗi ngày sẽ càng được nhân lên bội phần. Hãy làm việc với nỗ lực cao nhất. Với một tinh thần tự nguyện, bạn sẽ làm tốt bất cứ việc gì mà không cần phải đắn đo chọn lựa. Isaac Bashevis Singer. Trong cuốn sách The Pursuit of Happiness, Đi tìm hạnh phúc, nhà tâm lý học David G. Mears kể lại cuộc gặp gỡ giữa ông và một vị mục sư da đen người Nam Phi. Vào thời điểm ở Nam Phi vẫn còn tồn tại nạn phân biệt chủng tộc, Mears đã hỏi vị mục sư rằng ông có cảm thấy hạnh phúc khi phải sống trong một xã hội như vậy không? Vị mục sư đã nói rằng những gì thuộc hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng bằng thái độ biết điều chỉnh bản thân bên trong mỗi cá nhân. Vị mục sư lập luận rằng tuy ông sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng ông tin rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc cuộc sống. Chẳng hạn ở Mỹ, người ta có một cuộc sống sung túc hơn, nhưng phần đông trong số họ lại luôn sống trong tâm trạng lo âu và không cảm thấy hạnh phúc. Còn tôi, tuy có phải sống trong hoàn cảnh bị kỳ thị đi chăng nữa, tôi vẫn hiểu rằng màu da của tôi không phải là nguyên nhân khiến tôi hạnh phúc hay không. Rất nhiều người có màu da trắng nhưng họ vẫn sống trong lo âu và bất hạnh đấy thôi. Nếu tôi là người da trắng, thì tôi vẫn cứ trở thành một mục sư và cũng phải làm những công việc bình thường mà một mục sư phải làm. Vậy thì, cuộc sống hạnh phúc hay không là do thái độ và hành vi bản thân tôi quyết định. Có một nghiên cứu khá phức tạp nhưng cũng rất thú vị bàn về mối liên hệ giữa việc làm chủ bản thân và cảm nhận hạnh phúc. Nghiên cứu này chia con người thành hai loại, những người biết làm chủ bản thân và những người luôn bị người khác điều khiển. Những người biết làm chủ bản thân thì có khả năng ứng phó một cách dễ dàng với stress, làm việc và học tập có hiệu quả hơn so với những người không biết làm chủ bản thân. Mears, một trong những tác giả của công trình nghiên cứu trên, trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Ansgar Campbell thuộc Đại học Michigan. Có một sự khác biệt rất có ý nghĩa giữa những người có năng lực làm chủ bản thân với những người hoàn toàn bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Quả thực, nếu chúng ta không biết làm chủ bản thân, không biết mình phải có thái độ sống như thế nào trong những hoàn cảnh khó khăn, không biết mình phải làm gì để thích nghi và để vượt lên hoàn cảnh, thì chúng ta khó mà cảm thấy được hạnh phúc. Trái lại, nếu biết cách thích nghi và vượt lên hoàn cảnh, thì đến một lúc nào đó, tình thế cũng sẽ thay đổi, một hoàn cảnh mới sẽ đến. Đành rằng, chúng ta không thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có khả năng làm chủ bản thân bằng hai cách. Thứ nhất, chúng ta hãy tập trung sự chú ý vào những điều khiến mình cảm thấy tự do, thoải mái hơn là những gì bó buộc, ngăn trở. Thay vì chú ý vào những điều kiện ràng buộc mình, chúng ta có thể xác định xem mình có thể làm được những gì trong hoàn cảnh hiện tại. Thứ hai, chúng ta có thể điều chỉnh lại mục tiêu của mình cho phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tế, rồi tiếp tục cố gắng chứ không bỏ cuộc. Tôi có quen biết một thanh niên từ lúc anh ta mới nhập cư vào Mỹ. Ban đầu, anh làm việc trong một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Vì chưa học hết bậc phổ thông trung học, nên anh đành phải chấp nhận công việc hiện tại. Tuy nhiên, anh luôn mong muốn tìm được một công việc khác tốt hơn. Và rồi, anh quyết định theo học đại học vào ban đêm. Suốt 10 năm dài vừa làm vừa học, cuối cùng anh cũng đã lấy được bằng kỹ sư điện tử. Và thật may mắn, anh đã tìm được một việc làm mới và anh thực sự yêu thích với mức lương cao hơn. Trường hợp của anh thanh niên kể trên là minh chứng cho việc biết xác định những việc mình có thể làm để thay đổi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Biết định hướng cho tương lai là một điều rất cần thiết. Để từ đó, chúng ta có thể đạt được những mục đích lớn lao hơn. Còn nếu như mục đích sống của chúng ta quá lớn lao đến độ không khả thi, thì hãy điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế và chia thành nhiều giai đoạn nhỏ hơn, thích hợp hơn để có thể thực hiện một cách dễ dàng. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta hãy nghĩ suy về những việc làm cụ thể mà chúng ta có thể làm để thay đổi cuộc đời mình theo chiều hướng tích cực. Cuộc sống luôn hứa hẹn rất nhiều điều kỳ diệu. Nếu ta biết cách thích nghi với hoàn cảnh và tận tâm tận lực làm việc, không một ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc đời mình trong một tháng, một năm hay 5-10 năm tới. Nhưng chúng ta vẫn luôn tin rằng tương lai là kết quả của hiện tại. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Với những nỗ lực hết sức trong khả năng của bản thân, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái thành công.
Phát huy tối đa năng lực bản thân. Người Hy Lạp cổ xưa đã định nghĩa về hạnh phúc, đó là hãy phát huy tối đa khả năng của bản thân để vươn tới tầm xuất sắc. John F. Kennedy. Cậu bé Elon Graham, 14 tuổi, sống cùng với mẹ ở Berkeley Hills, bang California, Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã tỏ ra không thích những món thức ăn nhanh mà mẹ cậu thường mua về. Khi mới 4 tuổi, cậu đã đòi mẹ phải nấu những bữa ăn có rau cải xanh. Và khi lên 7 tuổi, cậu đã luôn cùng mẹ làm món rau xà lách trộn dầu giấm, để cả nhà dùng vào buổi tối. Mới đây, cậu bé đã nảy ra ý tưởng viết sách, nấu ăn dành cho thiếu nhi. Cậu đã mày mò thử nấu đủ các món ăn khác nhau, và mẹ cậu thì đứng bên cạnh để ghi lại các công thức chế biến của cậu. Mới 14 tuổi, cậu đã bán được những cuốn sách viết về ẩm thực chế biến món ăn. Vì cậu mong muốn rằng những bạn thiếu nhi khác cũng sẽ học được cách tự nấu những món ăn đơn giản ngay từ nhỏ. Tôi biết Elon qua một bài giới thiệu ngắn gọn về em trên tờ báo địa phương San Francisco. Elon ước mơ sau này mình sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Chẳng phải thừa hưởng tài năng nấu bếp của bà hay mẹ. Chính cậu bé với niềm say mê và quyết tâm đã sớm đặt ra cho bản thân một mục tiêu lớn trong cuộc đời để theo đuổi. Elon là một ví dụ sinh động cho chúng ta thấy cách làm thế nào để đóng góp khả năng của mình vào cuộc đời. Cậu bé đã rất may mắn khi tự phát hiện ra khả năng và niềm say mê của bản thân từ khi còn rất trẻ và đã được gia đình hết lòng khuyến khích, ủng hộ. Với một xuất phát điểm tốt đẹp như thế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để hy vọng rằng cậu bé sẽ còn tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả mỹ mãn trong sự nghiệp của mình. Những thiên tài toán học hay âm nhạc là những người có năng khiếu thiên bẩm mà ai cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên, mỗi chúng ta lại không hề biết nhận ra những khả năng tiềm ẩn bên trong bản thân mà bất kỳ ai cũng có. Khả năng phân biệt điều thiện, ác, đúng, sai, khả năng thấu hiểu, yêu thương, cảm thông, động viên người khác. Viện nghiên cứu thăm dò dư luận của Mỹ Gallup đã tiến hành một nghiên cứu về khả năng của con người. Trên cơ sở lựa chọn ngẫu nhiên 2 triệu người trên khắp thế giới, kết quả nghiên cứu cho thấy mỗi người trong chúng ta có ít nhất từ 5 đến 6 khả năng khác nhau, và nếu chúng ta biết nhận ra và phát huy chúng, thì chúng ta sẽ thành công hơn trong cuộc sống rất nhiều. Càng biết phát huy tối đa những khả năng của mình, chúng ta càng cảm nhận được sự mãn nguyện, hạnh phúc trong cuộc sống. Nữ nhà văn viết truyện ngắn Flannery O'Connor là một người đã chiến đấu không mệt mỏi với bệnh tật để hoàn tất những tác phẩm mà mình mơ ước. Cô mất khi mới 35 tuổi. Sinh thời, khi độc giả hỏi vì sao cô có thể viết được trong khi phải chống chọi với bệnh tật như vậy, cô trả lời rằng, vì tôi yêu công việc của mình, tôi biết tôi có khả năng viết truyện và tôi cố gắng phát huy nó trong từng giây phút của cuộc đời mình. Bạn thấy không, khi chúng ta biết cách phát huy tối đa khả năng của bản thân, chúng ta sẽ có cảm giác giống như một con ngựa đang phóng trên đường đua. Có thể chạy nhanh hết mức có thể. Hơn thế nữa, khi biết phát huy tối đa khả năng của bản thân, chúng ta sẽ luôn cảm nhận niềm vui được sống, được cống hiến và vượt qua được nhiều thử thách khác, kể cả bệnh tật như Flannery O'Connor. Chúng ta sẽ cảm nhận hạnh phúc trong bất cứ khoảnh khắc nào. Một khi chúng ta ý thức được rằng mình đang nỗ lực phát huy tối đa khả năng. Sống như vậy thật là thú vị. Như cậu bé Elon đã cảm nhận được điều đó khi cậu nấu ăn và thưởng thức các món ăn. Thế nhưng, thật đáng tiếc là nhiều người trong chúng ta chẳng bao giờ trải nghiệm được niềm hạnh phúc đó. Bởi lẽ, chúng ta luôn tự cho rằng mình chẳng hề có khả năng gì cả. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Bất kỳ ai cũng có khả năng riêng biệt. Nhưng điều quan trọng là bản thân ta có cố gắng phát hiện ra được hay không mà thôi. Khả năng đặc biệt của mỗi người, theo cách nghĩ thông thường, là khả năng xuất sắc trong toán học, thể thao, âm nhạc, văn chương. Do đó, chúng ta đã lãng quên mất những khả năng khác cũng rất cần thiết cho cuộc sống. Chẳng hạn, khả năng tạo ra sự hòa hợp, thân ái giữa con người, khả năng hài hước, khả năng thuyết phục. Thế thì, tại sao chúng ta cứ luôn đề cao khả năng của người khác, rồi lại tự coi rẻ khả năng của mình? Khi tôi 20 tuổi, tôi chưa hề có ý thức gì về khả năng của mình. Tôi chỉ bắt đầu nhận ra khả năng của bản thân khi tôi làm công việc biên tập và tập tành viết sách. Bạn thấy đấy, tôi là một người viết sách về đề tài sống đẹp. Tôi biết mình không hề có khả năng về nghiên cứu khoa học như những nhà nghiên cứu nổi tiếng. Tôi cũng chẳng có khả năng sáng tác tiểu thuyết như những nhà văn. Thế nhưng, tôi vẫn có khả năng thấu hiểu người khác, khả năng học hỏi những kinh nghiệm sống khôn ngoan để chia sẻ với người khác. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để tôi nỗ lực phát huy tối đa những khả năng mình đang có và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi có một anh bạn là Jack, giám đốc phụ trách chi nhánh của một công ty lớn.
Anh ta hỏi tôi về cách làm thế nào để có thể sống hạnh phúc, vì công việc hiện tại của anh thật là chán nản. Trước tiên, tôi khuyến khích anh nên dành thời gian đi nghỉ mát mỗi năm vài lần. Ngoài ra, anh nên dành thời gian tập thể dục đều đặn mỗi ngày, cố gắng đi làm về sớm hơn một chút và đừng nên ở lại công ty trễ quá. Jack đã làm theo lời khuyên của tôi, nhưng anh ta vẫn cảm thấy như mình sắp chết đuối với công việc. Thế rồi, tình cờ tôi đọc cuốn sách The Power of Full Engagement, Sức mạnh của việc phát triển năng lực bản thân, của hai tác giả Jim Lehrer và Tony Scott. Hai tác giả này chứng minh rằng những người có thành tích cao trong cuộc sống đều là những người biết cách khai thác các sức mạnh thể chất, trí tuệ và cả cảm xúc của mình trong công việc. Nhờ đó, họ có thể vượt qua được những áp lực của công việc và tìm lại cho mình một sức sống mới, dù rằng họ vẫn làm việc vất vả chẳng kém ai. Jack và tôi đã cùng nhau suy nghĩ về ý kiến mà hai tác giả đã đưa ra trong quyển sách đó. Như vậy, vấn đề mà Jack đang đương đầu không phải là chuyện sức khỏe hay áp lực công việc, mà rất có thể là do Jack chưa biết khai thác hết những khả năng của bản thân để hoàn thành công việc. Jack cần một công việc có nhiều thử thách hơn, chứ không phải là cần một công việc ít tốn thời gian hơn hay ít áp lực hơn. Công việc mới sẽ tạo động lực thúc đẩy Jack tự khai thác toàn bộ sức mạnh thể chất, trí tuệ và cả cảm xúc của mình để làm việc. Và rồi, Jack được một tổng giám đốc thuyên chuyển sang làm việc ở một chi nhánh khác với áp lực công việc cao hơn. Từ lúc chuyển sang vị trí công tác mới, Jack đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận đối với công việc. Anh làm việc với một tinh thần hăng hái, biết tìm thấy niềm vui trong công việc và biết phát triển mọi khả năng của bản thân để có thể gặt hái thành quả mỹ mãn. Câu chuyện của Jack thực sự là một minh chứng sống động cho sự mãn nguyện khi ta biết cách khai thác tối đa những khả năng của bản thân mình. Cả cơ thể, trí não, tâm hồn ta đều có khả năng làm việc. Vậy thì tại sao chúng ta lại chỉ khai thác cái này mà bỏ quên cái kia? Chẳng hạn, đến một ngày, bạn cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ quanh mình. Công việc, trách nhiệm, nghĩa vụ. Bạn muốn từ bỏ hết tất cả các mối quan hệ xã hội. Sở dĩ bạn rơi vào tình trạng như vậy do bạn chỉ chú trọng đến những áp lực từ đời sống thường nhật mà quên mất đời sống tinh thần của chính mình. Khi biết phát huy sức mạnh tinh thần, tâm hồn bạn sẽ trở nên thư thái. Bạn sẽ cảm nhận được sự thú vị đến từ công việc, cũng như từ các phương diện khác của đời sống. Trước đây, tôi cũng không hề biết khai thác tối đa những khả năng của bản thân mình. Suốt hơn 20 năm, tôi làm biên tập viên và cảm thấy hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích. Nhưng rồi, có một khoảng thời gian tôi cảm thấy chán nản đối với công việc biên tập. Sau một thời gian dài lúng túng, mất định hướng, tôi quyết định rằng mình sẽ dành thời gian để làm một số công việc khác nữa, chẳng hạn, viết sách, tư vấn khách hàng. Nhờ vậy mà tôi đã khai thác được tối đa những khả năng của mình và cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu không cảm thấy hài lòng với những gì hiện có, bạn có thể tự hỏi mình những câu hỏi như: mình cần phải làm gì để có thể lấy lại được sức sống tươi mới cho bản thân? Mình có nhất thiết phải làm thêm một công việc mới mẻ nào đó để nâng cao kiến thức, học hỏi kinh nghiệm? Liệu là mình đã sẵn sàng phát huy tối đa năng lực bản thân để tiếp cận với công việc mới hay chưa? Phải gắn bó với công việc nào đó trong thời gian quá dài, đôi khi cũng trở thành một áp lực đối với bạn. Dù ban đầu bạn rất yêu thích công việc đó, nhưng rồi cũng đến lúc bạn cảm thấy nhàm chán, tù túng. Trong trường hợp đó, một công việc mới sẽ đem lại cho bạn cơ hội cảm nhận những điều mới mẻ, rèn luyện những kỹ năng mới. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng, hóa ra mình cũng có khả năng làm được nhiều việc khác nhau đấy chứ, kể cả những việc mà bấy lâu nay bạn ít khi nào dám nghĩ tới. Và khi mỗi người chúng ta được làm những việc mình yêu thích với tất cả sức lực, thể chất, trí tuệ, cộng với cả niềm say mê, yêu thích của bản thân, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Do vậy, tìm cách phát hiện và sử dụng khả năng của bản thân là bí quyết then chốt cho hạnh phúc cá nhân của mỗi người. Thành công trong cuộc đời bạn phụ thuộc vào những khả năng bạn có và quan trọng hơn, vào cách bạn phát huy tối đa khả năng của mình. Chúng ta phải luôn tâm niệm rằng tôi đang làm công việc của tôi với nỗ lực cao nhất để tạo ra thành quả tốt nhất. Chỉ có như vậy, tôi mới vươn tới tầm xuất sắc. Hãy tìm kiếm những đam mê thực sự của mình. Trong cuộc sống, có những lúc phải biết hy sinh để trở nên vĩ đại, và có những lúc cần quên đi bản thân mình mới cảm nhận được hạnh phúc. Robert Louis Stevenson. Dave là một vận động viên trượt tuyết. Hiện nay, anh đang giữ một trong những vị trí dẫn đầu chinh phục đỉnh Utah. Để có được thành tích ngày hôm nay, anh đã phải dành ra 4 tiếng mỗi ngày để leo núi, tập trượt trên những đoạn dốc treo leo, hiểm trở. Và có lẽ không nhiều lắm những vận động viên đến với bộ môn trượt tuyết với một niềm đam mê cháy bỏng như anh. Mỗi buổi tập đối với anh đều là một cơ hội mới để anh khám phá chính bản thân mình. Niềm vui thích lớn nhất, có sức hấp dẫn mạnh mẽ nhất đối với anh là cảm giác hứng khởi được bay bổng trong gió tuyết khi trượt xuống trường dốc. Những lúc ấy, trong lòng anh dậy lên một niềm hạnh phúc mãnh liệt mà không gì có thể so sánh được. Mihaly Csikszentmihalyi, giáo sư tại trường kinh doanh Peter Drucker thuộc Đại học Clermont, là người đặc biệt quan tâm nghiên cứu về những trải nghiệm hạnh phúc như trường hợp của Dave. Ông gọi đó là cảm giác sảng khoái tuyệt đỉnh khi con người thực hiện được một cách xuất sắc điều mà mình ham thích nhất. Thi sĩ David White gọi đó là sự trải nghiệm tuyệt vời về khoảnh khắc hiện tại, đến nỗi chính chúng ta cũng không ngờ rằng mình đã từng trải qua khoảnh khắc ấy. Tôi tin rằng tất cả chúng ta, ai cũng đã từng một lần trải qua cảm giác bay bổng tuyệt vời đó. Đó có thể là những phút xuất thần khi bạn sáng tác được một bài thơ, một đoạn văn hay, hoặc cũng có thể là lúc bạn lao mình trượt tuyết xuyên qua những dốc núi hiểm trở, hay ngồi dắt dẻo trên yên xe đạp chạy loanh quanh qua những con đường làng ngoằn ngoèo vào mỗi buổi chiều. Nói chung, những hoạt động sống hàng ngày của chúng ta thật đa dạng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có cảm nhận được sự thích thú trong hoạt động của mình hay không. Rất nhiều khi chúng ta làm việc mà không cảm thấy hứng thú hay yêu thích chỉ vì thiếu vắng cảm xúc, thiếu vắng sự hăng say. Sau nhiều năm nghiên cứu, Mihaly Csikszentmihalyi rút ra kết luận rằng để có thể cảm nhận được cảm giác sảng khoái tuyệt đỉnh trong một hoạt động nào đó, cần hội đủ các điều kiện như sau. Yếu tố thử thách trong hoạt động để tạo hứng khởi. Tập trung sự chú ý và huy động tối đa sức mạnh tinh thần, thể chất để chinh phục mục tiêu. Đẩy cảm xúc nhiệt thành lên cao độ trong suốt quá trình hoạt động. Csikszentmihalyi và các cộng sự cũng tiến hành nghiên cứu trên hàng ngàn người và nhận thấy rằng những ai có nhịp sống bình lặng, ít gặp khó khăn, thách thức, có nhiều thời gian nhàn rỗi, lại ít cảm thấy mãn nguyện trong cuộc sống hơn so với những người mà nghề nghiệp có nhiều thử thách thú vị khiến họ phải nỗ lực tìm cách huy động mọi khả năng của bản thân để vượt qua. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy những người thường trải qua cảm giác sảng khoái tột đỉnh trong công việc và cuộc sống hàng ngày thì sống hạnh phúc, lạc quan hơn so với những người chưa từng biết đến cảm giác này. Lâu nay, bạn có cảm thấy nhàm chán với những việc lặt vặt của mình? Thử lấy một ví dụ nho nhỏ là việc gọt vỏ khoai tây. Nhiều người cảm thấy rất bực bội vì phải gọt những củ khoai tây có nhiều vết lồi lõm, rất mất thời gian. Thế nhưng, tôi đã từng chứng kiến những đầu bếp lành nghề gọt khoai tây. Quả thực, đó là một màn trình diễn hết sức điệu nghệ và lôi cuốn. Các đầu bếp với những thao tác thành thạo đã lột xác cho những củ khoai tây xấu xí, biến chúng thành thứ nguyên liệu chế biến món ăn trông rất hấp dẫn, ngon mắt. Công việc của họ chẳng có vẻ gì là nhàm chán, ngược lại, vô cùng thú vị và hữu ích. Thế nên, một khi chúng ta thực sự yêu thích công việc hay một hoạt động nào đó và tập trung toàn bộ năng lực, cả về thể chất và tinh thần để hoàn tất nó ở mức tốt nhất, thì ngay cả những hoạt động tưởng như nhàm chán cũng sẽ trở nên vô cùng thú vị, tuyệt vời. Đam mê đến quên mình cũng có nghĩa là dốc hết sức để chinh phục mục tiêu, rồi bạn sẽ thấy hân hoan trong một cảm giác bay bổng tuyệt vời mà không gì có thể so sánh được. Hãy truyền cảm hứng cho người khác. Hạnh phúc đích thực chỉ đến khi ta hiến dâng đời mình cho một mục đích sống. William Cowper. Tammy là một tài xế taxi. Cô luôn sống hạnh phúc. Khi tôi hỏi bí quyết nào đã giúp cô sống hạnh phúc như vậy, Tammy nói rằng cô đã làm nghề lái taxi một thời gian dài. Và trước đây, đã có những lúc cô cảm thấy mình rất chán nản với công việc của mình. Ước mơ của Tammy là trở thành họa sĩ, bởi cô rất say mê hội họa. Tuy nhiên, cô còn là một người mẹ của hai đứa con nhỏ. Thu nhập từ nghề lái taxi chỉ đủ để chi trả cho những khoản chi tiêu mỗi tháng cho cả ba mẹ con. Tammy không thể có thêm thời gian và điều kiện để theo đuổi niềm say mê của mình. Tuy nhiên, cô vẫn muốn làm một việc gì đó có liên quan đến hội họa để đem niềm vui đến cho người khác. Thế là, Tammy bắt đầu sưu tầm những câu danh ngôn, những câu nói có tác dụng động viên tinh thần, khơi nguồn cảm hứng cho người khác. Rồi nắn nót trình bày thật đẹp trên những mảnh giấy nhỏ có trang trí hoa văn xinh xắn cho chính tự tay cô vẽ. Hàng ngày, khi gặp bất cứ hành khách nào có tâm trạng bực bội, buồn nản, Tammy sẽ tặng họ một mảnh giấy có ghi sẵn một câu danh ngôn trên đó. Ban đầu, một số người nhìn cô đầy ngạc nhiên, nghi vấn. Nhưng liền sau đó, họ đưa mắt đọc những câu danh ngôn trên mảnh giấy nhỏ. Và ngay lập tức, họ hiểu rằng cô muốn động viên họ và họ đã ngỏ lời cảm ơn cô. Bây giờ, Tammy đã trở thành một tài xế taxi được nhiều hành khách biết đến với những mảnh giấy nhỏ ghi những câu danh ngôn thực sự đi vào lòng người. Tammy cho biết, mỗi ngày cô đều dành một chút thời gian cho việc sưu tầm và viết, trang trí những câu danh ngôn trên các mảnh giấy nhỏ. Cô thực sự cảm thấy hạnh phúc khi làm công việc đó. Tammy có một cô bạn tên là Chagrin. Chagrin làm việc cho một công ty lớn. Chagrin cũng rất muốn làm được một điều gì đó để truyền cảm hứng cho người khác, nhất là cho những người bạn đồng nghiệp của mình. Cô quyết định thành lập câu lạc bộ hạnh phúc, tập hợp thêm vài người bạn để cùng nhau sưu tầm những tấm thiệp điện tử xinh xắn, kèm theo những thông điệp yêu thương. Mỗi chủ nhật hàng tuần, các thành viên của câu lạc bộ đều gửi đi những cánh thiệp đó vào hộp thư điện tử của các bạn đồng nghiệp, cũng như tất cả những người mà họ quen biết. Sáng thứ hai đầu tuần, mọi người trong công ty đều như được truyền cảm hứng cho một tuần làm việc mới sau khi đọc nội dung trên những tấm thiệp. Mỗi người chúng ta đều mong ước sống một cuộc đời có mục đích sống cao đẹp. Khát vọng này có trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Khi được sống với mục đích cao đẹp mà ta mơ ước, ta sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Hẳn nhiên, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều muốn sống một cuộc đời có mục đích và ý nghĩa cao cả. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể xác định được mình phải làm gì để đóng góp cho đời. Càng không phải tất cả mọi người đều có khả năng làm được những chuyện lớn lao, vĩ đại. Vậy mà, vẫn thường diễn ra một nghịch lý. Ta tự đặt ra cho mình những mục tiêu quá cao vời, đòi hỏi mất nhiều thời gian và công sức để theo đuổi, mà quên mất một điều rằng ta có thể làm những việc rất giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Những việc giản dị đó nằm trong khả năng của bản thân và quỹ thời gian hàng ngày cho phép ta thực hiện chúng. Đôi khi, chỉ những hành động giản dị thôi cũng có thể tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của ta và cuộc sống của người khác, góp phần làm nên những ý nghĩa mới. Chỉ cần mang đến niềm vui, sự động viên tinh thần cho những người thân yêu xung quanh, là bạn đã được sống trọn vẹn một cuộc đời với mục đích cao cả rồi. Tóm lại, dù bạn làm công việc gì, miễn là đem lại được niềm vui cho cuộc sống của người khác, thì bạn có thể yên tâm rằng mình đã sống một cuộc đời có mục đích và có ý nghĩa. Và điều đó đủ để bạn cảm nhận hạnh phúc cuộc sống mỗi ngày. Hạnh phúc không bao giờ là duy nhất. Giống như một nhà kinh doanh không bao giờ mạo hiểm đầu tư hết vốn liếng vào một dự án, chúng ta cũng không nên chỉ xem hạnh phúc của đời mình thuộc về duy nhất một lĩnh vực. Sigmund Freud. Lúc còn nhỏ, tôi chỉ biết đi học và say mê đọc sách. Đến tuổi biết yêu, tình yêu trở thành niềm hạnh phúc vô giá đối với tôi. Khi thấy đám con trai dây quanh tán tỉnh, tôi cảm thấy lòng mình ngập tràn tự hào, sung sướng. Rồi đến khi chẳng còn chàng trai nào quan tâm đến tôi nghĩ đời mình như bị chìm ngập vào đêm tối lẻ loi, buồn bã. Nhưng rồi tôi cũng nhận thức được rằng, cuộc sống cô đơn, khép mình, buồn chán chỉ có thể đem lại thêm nhiều bi kịch mà thôi. Và thế là tôi lao vào hành trình chinh phục các chàng trai. Cho đến một ngày, rồi cũng có một chàng trai tự nguyện trói buộc cuộc đời anh ta vào tôi, tự nguyện chăm sóc, lo lắng cho tôi tất cả. Anh ấy đã làm cho tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian, tôi hiểu ra rằng, ngay cả khi có một chàng trai lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc cho mình, tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Và thế là, tôi lại quay trở lại với niềm say mê đọc sách. Cách đây khá lâu, một người bạn đã chỉ cho tôi một cách, đơn giản thôi, để tôi có thể làm cho cuộc sống của mình có thêm một chút thay đổi, sống động hơn. Tôi trồng những chậu cây cảnh trước sân nhà. Hàng ngày, ngoài giờ làm việc, tôi dùng dung xới, tỉa lá sâu, tưới nước cho cây. Rồi một hôm, tôi đến thăm người bạn cũ. Vô tình, anh ấy đã truyền cho tôi niềm say mê hội họa của anh. Nhờ có một chút năng khiếu, tôi bắt đầu tập vẽ tranh để tiêu khiển. Từ đó trở đi, tôi biết cách nối dài danh sách những công việc khiến tôi cảm thấy thích thú, say mê, như nấu ăn, cắt may những cái túi vải, đi bơi, rồi sau này là công việc biên tập, đi diễn thuyết, viết sách và học hỏi những điều tốt từ những người mà tôi tình cờ gặp gỡ mỗi ngày. Mở rộng những lĩnh vực khiến mình cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là một cách tuyệt vời để cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, để làm phong phú thêm đời sống tinh thần, nội tâm của mỗi người. Những niềm vui, đam mê trong cuộc sống là vô cùng phong phú, bất tận. Không hẳn là phải sống trong tình yêu đôi lứa mới tìm thấy được hạnh phúc. Nếu hạnh phúc của đời ta chỉ có thế, thì lúc nào ta cũng nơm nớp lo sợ, một ngày nào đó mình sẽ mất đi người yêu. Và như thế, bản thân ta cũng sẽ mất đi tất cả, cuộc sống trở nên không còn ý nghĩa gì nữa, hạnh phúc tiêu tan. Không, nghĩ như thế thật là sai lầm. Chúng ta đã đánh mất quá nhiều niềm hạnh phúc khác của cuộc sống, chỉ vì lúc nào chúng ta cũng chăm chăm lo lắng cho một niềm hạnh phúc duy nhất. Trạng thái lo lắng thường xuyên này làm cho niềm hạnh phúc duy nhất của ta cũng không còn là hạnh phúc nữa. Từ khi nhận thức được điều vừa nêu trên, tôi bắt đầu cảm nhận hạnh phúc cuộc sống của mình qua nhiều lĩnh vực phong phú khác nhau. Từ hạnh phúc trong công việc, đến tình yêu, con cái, bạn bè, đến cả sở thích viết sách của tôi. Chính vì cuộc đời ta gắn chặt với cuộc sống của người khác, với những điều quanh ta, nên hạnh phúc của ta không chỉ có một, mà hạnh phúc của ta cũng liên quan đến mọi thứ đang tồn tại quanh ta. Khi tôi biết quan tâm đến những điều khác nhau trong cuộc sống, những niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận được cũng sẽ nhân lên gấp bội. Chính tính chất phong phú của cuộc sống đã khiến bạn phải tự hỏi mình, phải tìm cách mở rộng thêm những lĩnh vực khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. khi phải đứng trước một tình huống nào đó không như ý mình mong muốn. Chúng ta chỉ có một trong hai sự lựa chọn. Hoặc là than khóc cho số phận, hoặc là tự mình tìm kiếm những điều mới mẻ hơn. Cha tôi vốn là một bác sĩ ở tỉnh lẻ. Suốt cuộc đời mình, ông luôn biết tìm thấy niềm vui thầm lặng trong công việc chăm sóc cho những bệnh nhân nghèo ở thôn quê. Lúc cha tôi đã đến tuổi nghỉ hưu, tôi rất lo lắng. Không biết rồi đây ông sẽ sống như thế nào khi phải rời xa công việc, đã trở thành một phần máu thịt trong ông. Liệu trong những tháng năm cuối đời, ông có tìm thấy niềm vui tuổi già hay không? Tôi biết, trong thâm tâm, cha chẳng muốn từ bỏ công việc mà ông đã thầm lặng theo đuổi từ mấy chục năm qua. Thế nhưng, điều tôi lo lắng lại là thừa. Chính cha tôi đã tự tìm thấy những điều mới mẻ hơn trong cuộc sống của mình. Cha tôi tìm thấy niềm vui trong việc luyện tập dưỡng sinh cùng với những người cao tuổi, trong việc chăm sóc nhà cửa, trồng hoa trong vườn. Ngoài ra, ông còn tình nguyện tham gia một tổ chức từ thiện ở địa phương. Tôi có một anh bạn là vận động viên thể thao. Anh ta chỉ thấy thích thú mỗi khi được tham gia những môn cảm giác mạnh như lướt ván, trượt tuyết, các môn võ thuật. Nhưng bây giờ, anh ta đã hơn 50 tuổi rồi. Điều kiện thể chất không cho phép anh chơi những môn đó nữa. Anh ta chuyển sang luyện tập yoga. Nhưng môn này làm anh cảm thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu, vì tay chân anh không còn được thoải mái vận động. Như vậy, muốn mở rộng những hoạt động tinh thần để có thể tìm thấy niềm vui, hạnh phúc cuộc sống là một điều không hề dễ dàng chút nào. Bởi còn tùy thuộc vào việc chúng ta có đam mê với hoạt động đó hay không. Trong trường hợp anh bạn của tôi, cách tốt nhất là anh nên chuyển sang những môn thể thao có cường độ tập luyện trung bình như bóng bàn, bóng chuyền, tennis cho phù hợp với điều kiện sức khỏe. Giống như một viên kim cương, hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta cũng có rất nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Dĩ nhiên, có những mặt sẽ tỏa sáng lấp lánh hơn, lộng lẫy hơn, làm cho ta thích thú hơn so với những mặt khác. Thế nhưng, phải có nhiều mặt khác nhau thì mới làm nên một viên kim cương trọn vẹn. Chúng ta hãy làm sao cho nhiều mặt của viên kim cương đều có thể tỏa ánh sáng rực rỡ, cũng như tìm cách cải thiện cuộc sống qua từng ngày để có thể làm cho nó trở nên phong phú hơn, tốt đẹp hơn. Có một điều bạn cần làm ngay hôm nay là hãy mở rộng mối quan tâm, sự say mê của mình đối với nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Hướng đến diễn cảnh tương lai. Một cuộc sống hạnh phúc chính là ở chỗ ta giữ được sự quân bình của trí óc. Cicero. Bà Sylvia Bustin hiện giờ là một giảng viên Phật học rất nổi tiếng. Thế nhưng, cách đây nhiều năm, bà đã phải sống rất khổ sở trong cảnh quá bụa cùng với bốn đứa con nhỏ mà đứa lớn nhất chỉ mới 5 tuổi. Để giữ vững tinh thần mình trước hoàn cảnh sống đầy vất vả đó, bà đã tự tay sơn một tấm bảng nhỏ, rồi đóng lên bức tường của nhà bếp. Trên tấm bảng là dòng chữ: thời điểm khó khăn này rồi cũng sẽ qua. Mỗi ngày đối diện với những vất vả, lo toan cho đàn con nhỏ, bà đều tự động viên mình bằng dòng chữ đó. Rồi cuối cùng thì cũng đến ngày các con của bà trưởng thành. Giờ đây, tất cả họ đều đã lập gia đình, có con. Những nỗi vất vả, khổ nhọc, căng thẳng trong cuộc sống khi xưa đã thành những kỷ niệm tuy buồn bã nhưng cũng rất đáng trân trọng trong ký ức của Sylvia. Chúng ta thường đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống bằng một thái độ như thế nào? Chắc chắn một điều, theo thời gian, những khó khăn, vất vả trong cuộc sống rồi cũng sẽ qua. Tuy nhiên, trong vất vả, khó khăn mà ta cứ tự cho rằng mình đã rơi vào đường cùng của bế tắc, thì những vất vả, khó khăn đó sẽ ngày một chồng chất, nặng nề hơn. Trái lại, bằng niềm tin vào chính mình, tin vào tương lai, rằng mọi chuyện nhất định sẽ ổn thỏa, tốt đẹp trở lại, thì thử thách trong hiện tại sẽ nhẹ đi bội phần. Khi nghĩ về tương lai, chúng ta sẽ thấy những thử thách mà mình đang phải đương đầu trong hiện tại chỉ là một phần rất nhỏ, tất yếu trên suốt chặng đường đời. Hướng đến tương lai, chúng ta sẽ nhận ra những khó khăn hiện tại chỉ là bàn đạp để ta tiến tới một tương lai huy hoàng. Cuộc sống của ta trở nên thật hạnh phúc vì ta tìm thấy những lý do để mà hy vọng. Nếu giả sử chúng ta sống mà không hề nuôi một niềm hy vọng nào vào tương lai, thì thiết nghĩ cuộc sống sẽ kém thú vị đi biết bao nhiêu. Khi tự hình dung về diễn cảnh tốt đẹp ở tương lai, chúng ta nhận được cùng một lúc ba món quà quý giá. Thứ nhất, đó là tính kiên trì. Chúng ta có khả năng gắn bó đời mình vào một điều mà ngay trong hiện tại ta vẫn chưa thấy tận mắt. Điều này có tác dụng thúc đẩy chúng ta hành động để biến điều mình mong ước trở thành hiện thực. Thứ hai, đó là tính chấp nhận. Mỗi chúng ta đều có khả năng sống chung với những khó khăn trong hiện tại mà không bị nguy ngã. Vì vậy, chấp nhận hiện tại khó khăn sẽ giúp chúng ta vững tâm, bền chí để vượt lên chính nó. Thứ ba, đó là tính bình thản, là thái độ cân bằng, hài hòa trong tâm hồn. Điều này giúp chúng ta tránh được những lo âu, căng thẳng trong cuộc sống. Tất cả những điều trên sẽ giúp chúng ta vượt lên hoàn cảnh hiện tại, chờ đón hạnh phúc ở phía trước. Vậy thì, liệu bạn có biết tự nâng đỡ mình vượt lên những thử thách trong hiện tại bằng cách thử hình dung về những diễn cảnh tươi sáng hơn ở tương lai không? Bạn hãy ghi những câu tự động viên tinh thần mình, những câu danh ngôn ngắn gọn, có ý nghĩa thiết thực, rồi dán chúng lên trước màn hình vi tính để bạn có thể đọc mỗi ngày. Hoặc bạn có thể dán chúng lên cánh cửa bếp, bàn trang điểm hoặc bất cứ nơi nào mà bạn dễ nhìn thấy nhất và nhìn nhiều lần trong ngày nhất. Khi biết hình dung những diễn cảnh tốt đẹp về tương lai, bạn sẽ tìm thấy động lực thúc đẩy bản thân cố gắng nhiều hơn để hướng đến sự thành công phía trước. Khám phá chính mình. Loài người thích chinh phục những ngọn núi hùng vĩ, những dòng sông bất tận và cả vũ trụ bao la. Thế nhưng, có mấy ai khám phá được hết bí ẩn trong chính con người mình? Saint Augustine. Có một người bạn nói với tôi rằng, mình chẳng bao giờ thấy cô đơn vì mình biết cách thưởng thức những ý tưởng thú vị trong chính suy nghĩ của mình. Lời thổ lộ của cô bạn làm tôi ngạc nhiên, không chỉ vì ở thời điểm đó, trong tôi đang đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực, mà còn bởi đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện con người chúng ta có thể thưởng thức chính những ý tưởng trong đầu mình. Phần lớn, chúng ta đều tìm niềm vui từ những trò giải trí bên ngoài hoặc từ những gì người khác mang đến. Còn suy nghĩ của ta thì thường chỉ hướng đến lỗi lầm, khiếm khuyết của chính mình. Nếu không thì cũng là những gì tiêu cực từ cuộc sống bên ngoài. Chính vì thế mà chúng ta chẳng bao giờ có khái niệm thế nào là thưởng thức những ý tưởng thú vị trong suy nghĩ của mình. Từ hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về những thói quen lâu nay của mình. Tôi thường mất nhiều thời gian chỉ để hối tiếc những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tôi cũng mất nhiều công sức khi lo lắng những chuyện không đâu vào đâu. Tôi đã không biết tranh thủ thời gian để suy nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống hay tiếp thu những tri thức mới mẻ, bổ ích. Có nghĩa là tôi đã để mất rất nhiều cơ hội để khám phá chính mình rồi. Thật ra, mỗi ngày, tôi chỉ cần dành ra một chút thời gian để suy nghĩ về những điều khiến tôi cảm thấy thích thú, là tôi đã biết cách thưởng thức cuộc sống. Chẳng hạn, tôi có thể suy nghĩ về ý nghĩa của lòng tốt. Lòng tốt đem lại niềm vui cho những người bất hạnh ra sao? Và tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi làm được một điều tốt đẹp cho ai đó. Hoặc tôi có thể nhớ lại một kỷ niệm đẹp trong đời, hồi tưởng lại mối tình thời trẻ của mình. Cũng có thể tôi ngẫm nghĩ về một đoạn văn hay mà lâu nay tôi vẫn thuộc lòng. Nay bỗng nhiên tôi khám ra một ý nghĩa thật mới mẻ, sâu sắc. Loài người chúng ta có một khả năng thật kỳ lạ, đó là chúng ta có thể gìn giữ cho mình những ý tưởng, những khám phá mới mẻ ở trong đầu, và ta có thể tiếp tục suy nghĩ về nó, thưởng thức nó bất cứ khi nào ta muốn. Ngoài ra, ta còn có khả năng tự đặt ra cho mình những câu hỏi thật mới lạ, thú vị, rồi tự mình đi tìm câu trả lời. Bản thân cuộc sống đã chứa đựng bao câu hỏi mà khoa học chưa thể nào lý giải hết được. Cuộc sống cũng chứa đựng biết bao vẻ đẹp kỳ diệu mà các bộ môn nghệ thuật chưa thể nào mô tả hết. Thế thì, chỉ cần trí tuệ của chúng ta biết đặt ra những câu hỏi về cuộc sống, rồi tự mình đi tìm câu trả lời. Như vậy là ta đã biết thưởng thức cuộc sống và khám phá chính mình rồi. Một trong những cách mà tôi luôn áp dụng để thưởng thức các ý tưởng của mình, đó là suy nghĩ về những gì mình tiếp nhận được. Đó có thể là một lời bình luận bâng quơ về một cuốn sách, một cuộc trò chuyện giữa hai người xa lạ mà tôi vô tình nghe được, một sự việc ấn tượng diễn ra trong ngày. Bằng cách đó, tôi có thể học được cách quan sát, tiếp nhận, cảm thụ cuộc sống. Tất cả những điều đó hoàn toàn không vô ích chút nào. Bởi lẽ, tiếp nhận hiện thực cuộc sống như thế, tôi có thể cảm nhận sâu sắc hơn, độc đáo hơn về những gì mình học hỏi, trải nghiệm, và hiểu được cách đánh giá, cách nhìn đời của người khác. Trong một ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng bận việc. Có những khoảnh khắc bị bỏ quên rất uổng phí. Chẳng hạn, khi bạn bị kẹt xe, thay vì tỏ ra sốt ruột, bực bội, bạn có thể tranh thủ khoảng thời gian đó để thưởng thức những ý tưởng thú vị bất chợt nảy sinh trong bạn. Hoặc khi đi mua sắm ở siêu thị, bạn cũng có thể tiếp tục suy nghĩ về những ý tưởng mà mình nung nấu bấy lâu nay. Những việc đơn giản đó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc khám phá bản thân. Và biết đâu, từ những ý tưởng bất chợt đó, bạn sẽ có những sáng kiến mới mẻ, áp dụng vào công việc và cuộc sống một cách thành công. Bất kỳ ai cũng có khả năng suy nghĩ và sáng tạo. Vấn đề là người đó có biết cách khai thác và thưởng thức những ý tưởng của họ hay không. Vì cuộc sống là hữu hạn, nên bạn đừng bao giờ bỏ sót cơ hội để khám phá và thưởng thức ý tưởng của chính mình. Hãy hành động ngay, đừng chờ đợi. Sự thật là tất cả chúng ta đều có thể đạt được những thành công và hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời, miễn là chúng ta không ngừng nỗ lực. Dr. Smiley Plantin. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng hạnh phúc là khi một điều gì đó xảy ra theo ý muốn của tôi. Lúc bé, hạnh phúc là khi tôi được đến trường, được vui chơi cùng bạn bè. Lớn hơn một tí, đi học xa nhà, tôi lại thấy hạnh phúc khi được thoát khỏi sự kềm kẹp của cha mẹ. Đến lúc trưởng thành, tôi cho rằng kiếm được thật nhiều tiền mới là hạnh phúc. Khi lập gia đình, tôi vẫn nghĩ một cách đơn giản. Hạnh phúc là khi vợ chồng tôi mua được một căn nhà đẹp ở trung tâm thành phố, có công việc ổn định, thu nhập cao, và cuối cùng sinh được một bé trai kháu khỉnh. Với tôi, vào những thời điểm ấy, khái niệm hạnh phúc hoàn toàn gắn liền với thực tế. Và tôi cũng tin chắc rằng, rồi tôi sẽ có được tất cả những điều đó. Như một quy luật hiển nhiên tất phải xảy ra, tôi chẳng cần phải cố gắng gì nhiều. Nhưng như thế là tôi đã không biết cách cảm nhận hạnh phúc trong từng giây phút sống, ngay trong thời điểm hiện tại. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để chờ đợi. Thật ra, hạnh phúc tồn tại ngay trong từng khoảnh khắc mà ta đang sống. Tôi không cần chờ đợi cho đến khi những câu hỏi lớn của cuộc đời đã tìm ra lời giải đáp, cũng như không cần phải đợi tới khi mọi mong muốn trong cuộc sống đã được thỏa mãn. Thật ra, tôi đã sống hạnh phúc ngay trong lúc tôi nỗ lực làm việc để vươn tới những điều đó rồi. Tôi nhớ rất rõ một cô bạn của tôi, vào năm 25 tuổi. Cô ấy đã yêu một người đàn ông, đã có hai đứa con riêng, một đứa 2 tuổi, và đứa kia chỉ mới 6 tháng tuổi. Vợ anh ta mất, và cô bạn tôi đảm nhiệm vai trò mẹ kế của hai đứa nhỏ. Cô bạn tôi nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc, thảnh thơi sau khi cả hai đứa con riêng của chồng được 18 tuổi. Đó quả thực là một khoảng thời gian dài đầy khó khăn, vất vả. Nhưng cô bạn tôi đã vượt qua được những thử thách đó. Tôi ngạc nhiên hỏi, làm sao cô ấy có thể chịu đựng một khoảng thời gian dài với bao nhiêu gánh nặng vất vả như vậy? Cô trả lời rằng, bởi vì em mong đợi đến ngày hai con trưởng thành. Nhưng ngay trong những giây phút em được chăm sóc cho hai đứa nhỏ, em đã cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Em không cần phải đợi đến ngày đó. Điều quan trọng là em đã được sống hạnh phúc trong một khoảng thời gian dài để chờ đợi ngày đó. Cuộc sống luôn mời gọi chúng ta phải làm việc, không việc lớn thì cũng việc nhỏ. Nếu bạn đợi cho đến khi bạn hoàn tất mọi việc một cách mỹ mãn, rồi bạn mới cảm thấy hạnh phúc, thì có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc được cả. Ngày mà bạn hoàn tất mỹ mãn mọi việc, có lẽ cũng là ngày mà bạn phải từ giã cõi đời này rồi. Mà chắc gì khi bạn từ giã cõi đời, bạn đã hoàn tất mỹ mãn mọi việc. Biết bao người đã xa lìa cuộc sống khi những công việc, dự định, ước mơ của họ còn đang dang dở. Thế thì, bạn hãy biết cảm nhận hạnh phúc của mình ngay trong từng phút giây bạn được hít thở, hoạt động, làm việc và tận hưởng những điều kỳ diệu từ cuộc sống, dù là một cuộc sống còn nhiều vất vả, lo toan. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi hiểu rằng mình đang cố gắng làm việc để thực hiện ước mơ của mình. Điều ta ước mơ, dù chưa đến, nhưng ta hạnh phúc khi ý thức được rằng ta đang nỗ lực từng ngày để càng lúc càng tiến đến gần nó hơn. Đừng bao giờ quên, mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời rất ngắn ngủi. Hãy cố gắng sống và cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống của mình ở mức độ cao nhất có thể.